Dạ, xin chào giáo sư Nguyễn Nam Trung. Trước hết thì giáo sư Nguyễn Nam Trung có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là chuyên ngành nghiên cứu của anh được không ạ?
Cảm ơn chị. Tôi là giáo sư và giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Công nghệ siêu nhỏ và nano tại trường Griffith University ở Queensland. Tôi sang Úc và sang Queensland được đúng 10 năm rồi. Và trước đó ấy, thì tôi đã làm việc ở Singapore 14 năm và cũng có một thời gian ngắn quay lại Việt Nam trước khi sang Singapore. Nhưng mà trước đó nữa thì là làm ở Mỹ. Và cái thời gian mà được đi học và được đào tạo là chủ yếu ở Đức. Thế hệ của tôi là cái thế hệ mà đi du học từ cái thời còn chiến tranh lạnh. Đó nên là khi được đi du học là đi sang Đông Đức. Đấy, sau đó thì Đông Đức, nước Đức thống nhất. Tôi tiếp tục lại ở lại tiếp theo và làm nghiên cứu rồi bảo vệ luận án tiến sĩ, rồi luận án sau tiến sĩ, rồi sau đấy sang Mỹ làm postdoc, rồi từ đấy là gọi là du lạc sang sang Úc đấy.
Như anh vừa nói thì anh đã từng học tập và làm việc tại nhiều nước như là Đức, Mỹ, Singapore trước khi mà đến tiểu bang Queensland của Úc. Thì không biết là cái cơ duyên nào đưa giáo sư Nam Trung đến với nước Úc làm việc tại Đại học Griffith như bây giờ ạ?
Sang làm ở Griffith thì thực ra là một cái vị trí tương đối là quan trọng đối với Griffith, là tôi phải lãnh đạo một cái trung tâm nghiên cứu trọng điểm của trường. Thì lúc đó thì ở sinh là tôi cũng đã có tương đối có tên tuổi trên thế giới. Đấy, cho nên là trường ở đây người ta thuê headhunter, tức là những công ty săn đầu người đi tuyển tuyển những cái giáo sư đầu ngành trên thế giới để về mà lãnh đạo của trung tâm ở đây. Thì họ họ tiếp xúc tôi và bảo tôi làm đơn xin vào cái vị trí này. Thì sau đấy thì người ta phỏng vấn rồi người ta tuyển một loạt người đấy, người ta lấy người tốt nhất thì người ta chọn tôi.
À, giáo sư Nam Trung có nhắc đến là giáo sư nghiên cứu cái lĩnh vực gọi là vi lưu rồi nano siêu nhỏ. Theo như Kim Anh được biết thì vào cái thời gian anh học ở Đức thì là anh học về cơ khí đúng không ạ? Ngành cơ khí chính xác.
Đúng rồi. Thì đúng là khoa học là liên tục phát triển, và những lĩnh vực mà chưa bao giờ có thì mình phải tự tự gọi là tự phát hiện và tự phát triển ra. Thì tôi thì cũng là một trong những người gọi là người cha đẻ của cái lĩnh vực gọi là vi lưu này. Thì thực ra là khi mà học ấy, thì khi tôi sang học ở Đức là thực ra là học về cơ khí chính xác, tức là những cái công nghệ mà ngày xưa người ta làm mấy cái đồng hồ cơ, đồng hồ mà chạy bằng những cái răng cưa, những cái hệ thống siêu nhỏ ấy. Thì đó là cái mà tôi học từ ngày xưa, mà công nghệ thì nó phát triển rất là nhanh. Đó thì sau đó thì sẽ chuyển sang là những làm những cái chi tiết siêu nhỏ nhưng mà bằng công nghệ sản xuất dùng cho những con vi mạch mà bây giờ chúng ta có ở trong máy tính hay là trong điện thoại cầm tay ấy. Đó thì từ cái công nghệ đó mới chuyển sang nữa là làm những cái máy siêu nhỏ mà có thể xử lý được chất lỏng và dòng chảy. Tại vì những cái máy nó ấy lại cần cho cái công nghệ là công nghệ diagnostic, phỏng đoán là các cái nguồn bệnh, rồi như các bạn như là biết là khi bác sĩ mà cho bảo mình đi thêm đi đi thử mẫu máu ấy, người ta sẽ kiểm tra xem là mình có những cái dấu hiệu bệnh tật gì ở trong máu không ấy. Thì bây giờ là tôi làm ra những cái chi tiết siêu nhỏ mà có thể làm những cái việc đó một cách nhanh chóng. Bình thường mình phải sang sang cái phòng thí nghiệm để thử mất cả tuần mới có kết quả lại, thì bây giờ những cái công nghệ mới cho phép là thử được ngay, là sau vài phút rồi sau vài tiếng mà mình biết ngay là mình hiện nay mình có cái vấn đề gì trong cơ thể. Đấy là cái công nghệ nó phát triển lên đến cái mức đó. Thì trước đây chưa ai làm ra, thì bây giờ mình phải tự phát triển đấy, thì mình sẽ là người đầu tiên thành lập ra những cái lĩnh vực này.
Dự án cái nghiên cứu của anh hiện giờ là nó có liên quan đến sức khỏe đúng không anh? Anh có thể cho biết là những cái nghiên cứu và dự án của anh nó có lợi ích gì cho sức khỏe của con người cũng như là cái ngành y tế chăm sóc sức khỏe ạ? À?
Thì thực ra công nghệ thì là rất rộng, trong cái công nghệ đó thì chúng ta có thể có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Đó thì ứng dụng về sức khỏe thì là chỉ là một trong những cái ứng dụng của cái công nghệ mà tôi phát triển. Thì chẳng hạn như hiện nay trong cái chương trình mà vừa mới được tài trợ sắp tới ấy, thì cái tập trung chính là làm sao mà đưa được những cái máy siêu nhỏ đó vào trong cơ thể con người, hoặc là tức là cấy vào trong trong người, hoặc là dán ở trên trên da trên trên cơ thể mình ấy, thì những cái máy đó nó sẽ tự động nó đo thông số về tình trạng sức khỏe, hoặc là nó sẽ can thiệp trực tiếp trong cơ thể cách là đưa thuốc vào này, hoặc là đưa những sung điện nó, tức là vào trong những cái đường dẫn dây thần kinh chẳng hạn. Những cái ví dụ đơn giản là khi mà người ta bị tai nạn chẳng hạn, thương tổn dây thần kinh ở cuộc sống thì sẽ bị liệt đúng không, thì không đi là không đi lại được. Thì bây giờ những cái hệ thống mà cấy được vào người đó thì có thể bypass, tức là có thể là đi qua cái phần bị thương và khiến cho tín hiệu từ não có thể đi trực tiếp đi xuống được cái chân hoặc là tay hoặc tứ chi và giúp cho người ta lại đi lại được. Đấy là những cái ứng dụng mà cái công nghệ này có thể giúp tiếp tục phát triển.
Giáo sư cũng vừa mới đề cập đến khoản tài trợ của chính phủ Úc hay gọi là cái học bổng Laureate Fellowship.
Thì đấy là thực ra nó gọi là học bổng mà nó không phải chính xác là cái tài trợ. Thực ra nó cũng giống như một cái giải thưởng. Laureate Fellowship thì người ta nói nôm na ra là nó giống như một cái giải thưởng Nobel của nước Úc. Một năm có 17 người trong toàn bộ các lĩnh vực, tức là mỗi lĩnh vực thì chỉ được một người thôi thì sẽ được cái giải thưởng này. Thì trong cái giải thưởng này có một phần là cái phần sẽ đi vào cho thêm mình có thêm lương, mà phần lớn là sẽ dùng để chi trả cho một cái chương trình nghiên cứu trong 5 năm. Thì tôi có cái chương trình nghiên cứu đấy, thì đã có cái tài trợ đó, phần lớn là sẽ dùng để thực hiện cái chương trình đó. Và một cái mục tiêu lớn nữa của cái chương trình Laureate Fellowship ấy là chuẩn bị cho thế hệ tiếp nối. Những cái người mà được cái giải thưởng này ấy, là những cái người tương đối hoặc là có kinh nghiệm, hoặc là cái thế hệ là tương đối là sắp phải hưu rồi, tức là sắp sửa ra khỏi cái hệ thống nghiên cứu làm việc ấy. Thì một cái trách nhiệm lớn của mình là cái thế hệ tiếp nối. Thì nhiệm vụ của tôi là trong cái Laureate Fellowship trong cái 5 năm tới là sẽ phải đào tạo ra ít nhất là 5 sinh viên nghiên tiến sĩ và 5 nghiên cứu viên là những cái người mà sau này cũng sẽ phải có được những cái fellowship tương tự, tính ra là hàng đầu trong lĩnh vực của người ta. Thì khi mà tôi về hưu thì những người này sẽ là những người tiếp nối cái công việc của tôi hiện nay.
Khi mà Kim Anh nhận được cái thông tin là Laureate Fellowship, xem cái danh sách thì Kim Anh thấy là có 17 chuyên gia giáo sư nhận được tài trợ này. Dạ. Trong đó thì chỉ có một cái tên người Việt duy nhất, đó là giáo sư Nguyễn Nam Trung đến từ Đại học Griffith. Và khoản tài trợ này được xem là rất là lớn so với cái giải thưởng hay là khoản viện trợ khác. Giáo sư Nam Trung nghĩ như thế nào? Cảm xúc như thế nào?
Tôi cũng có comment ở đấy. Đây là lần đầu tiên một người gốc Việt đi giải thưởng này.
Dạ. Yeah.
Vì thực ra là cũng là rất khó. Đấy, nói chuyện là gọi là về vị trí hay là cái chỗ đứng của người Việt mình ở nước Úc này ấy, là thực ra là vẫn còn đang rất là khó khăn. Đấy, trong lĩnh vực của tôi thì người ta gọi đấy là gọi là bamboo ceiling, tức là cái rào cản nó che đấy, tức là mình là người thiểu số gốc Á, nhưng nói rằng gì mà là gốc Việt Nam thôi.
Yeah.
Thì thực ra là cũng bị rất nhiều cái thiệt thòi về những cái việc mà đạt được cái đỉnh cao nhất của nước Úc. Đấy, chẳng hạn như là cái fellowship này của tôi ấy, thì trước khi mà được cái giải này tôi đã đưa đơn apply 2 lần rồi.
Yeah.
Đó. Thì cái lần đầu tiên thì sau này tôi mới dùng cái quyền ở Úc là được cái quyền được truy cập thông tin ấy, tất cả những cái quy trình, những cái thứ của chính phủ là mình hoàn toàn là công dân ấy, thì mình được phép request, được phép hỏi là cái thông tin cụ thể là làm sao. Thì hai lần trước thì tôi là đều được trả lời lại là mình ở trong đứng đầu top 10%.
Yeah.
Đó, nhưng mà không thành công, không được cả. Thế nên tôi mới hỏi tại sao top 10% mà không được. Tôi mới tìm thông tin kỹ hơn thì mới quay ra mới ra là lần đầu tiên là tôi đứng thứ 9, người ta chọn 17 người, tôi là người thứ 9 đó, nhưng mà tôi vẫn không được.
Wow.
Đó. Đấy, thì sau lần thứ hai tôi là người thứ 20, tất nhiên là tôi không complain rồi, 17 người được chọn, anh đứng thứ 20 chấp nhận. Đấy, nhưng tôi bảo thế thì cũng không công bằng lắm, thì tôi được đáng lẽ phải được lần đầu tiên rồi. Thì tôi tiếp tục tôi apply lần thứ ba, thì lần thứ ba thì được.
Cái lần thứ nhất mà mình đứng thứ 9 đó, người ta chọn 17 người mà không có giáo sư, thì lúc đó mình có thắc mắc hay là người ta có trả lời giải đáp cái thắc mắc của mình tại sao mình không được chọn không ạ?
Cái đó thì tôi lúc ấy tôi không thắc mắc, vì tôi không biết là thứ 9. Mãi 2 năm sau thì cái quyền được truy nhập thông tin để hỏi mới biết là mình thứ 9. Đó, thì lúc ấy thì quá muộn rồi, lúc ấy theo luật là không có thắc mắc được gì nữa. Quyết định không thắc mắc được. Với kết quả đó thì mình cũng có cái hiểu là ở vị trí như mình với gọi là cái đẳng cấp trong chuyên môn, tức là đứng ở vị dẫn đầu trên thế giới mà mình vẫn còn phải chật vật như thế để mà được công nhận, thì người Việt ở những lĩnh vực khác thì ra làm sao? Tức là khi mà được cái giải này, từ nhân dịp đó thì cũng là một dấu hỏi hoặc là một cái vấn đề mà đặt ra cho cộng đồng người Việt Nam, là chúng ta chắc là cũng phải chủ động hơn trong mọi lĩnh vực, từ chính trị đến khoa học đến kinh tế, đúng không? Để được tôn trọng và được đối xử một cách xứng đáng, được công bằng.
Dạ, nhiều lúc là phải nỗ lực gần như là gấp đôi. Dạ.
Chính xác nữa là để mà được cái laureate này thì người bình thường, người Úc bình thường hoặc là người Trung Quốc rồi đấy, người ta đông hơn đấy, là người ta chỉ cần xin một lần thôi là được. Nhưng tôi phải là xin lần thứ ba mới được.
Trước khi kết thúc buổi trò chuyện hôm nay thì Kim Anh có thêm một câu hỏi nữa là giáo sư Nam Trung là đã đến Úc sinh sống và làm việc được 10 năm rồi đúng không ạ? Hành trình của giáo sư thì rất là dài và cũng rất là thú vị. Từ Đông Đức đến Mỹ rồi đến Singapore làm việc và bây giờ là sang đến nước Úc, thì giáo sư có nhận xét gì về cái cuộc sống, rồi công việc, môi trường ở nước Úc ạ? À?
Thì lý do mà tôi cùng cả gia đình quyết định sang Úc ấy, thì đấy là cái sự hấp dẫn của nước Úc. Thì cũng là hiếm các nơi khác trên thế giới nó có được. Tức là cái cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có được cái cân bằng đó thì thực ra cũng là nước Úc nó quá rộng, mà cái dân số vẫn quá ít. Đó, tức là có chỗ để mình phát triển. Tức là có chỗ cho mình và tương lai, tức là cái thế hệ tương lai được phát triển. Đấy là cái hấp dẫn nhất. Đó, còn ngoài ra thì tất nhiên là Úc thì một phần tư hay là nửa, không biết là thông tin chính xác là một phần tư hay là nửa người Úc là sinh ra ở nước ngoài, một cái xã hội rất là đa văn hóa. Thì đa văn hóa cũng có nghĩa là mình cũng có cơ hội lớn ở đây, không những chỉ mình mà thế hệ sau này gọi là contribute để mà tham gia phát triển xây dựng cái đất nước này, coi như đấy là một cái đất nước mới của mình cùng phát triển và cùng được hưởng cái quyền lợi từ đây ra.
Xin cảm ơn giáo sư Nam Trung rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay với SBS Radio Việt Ngữ ạ.